Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Minh Phú, trụ trì chùa Thiện Hòa. Kính thưa chư tôn đức ni và toàn thể quý Phật tử, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình vấn đáp. Vấn đáp thì mình sẽ đầu sâu vào các vấn đề mình muốn tìm hiểu và các phương diện ứng dụng, hoặc là khi phát hiện ra lời kinh này và đoạn kinh khác nó cũng có phần là như là không ăn khớp với nhau, hoặc là về phương diện áp dụng vào trong đời sống, nếu có điều gì chưa có thông suốt hoặc muốn đào sâu đó thì có thể nêu ra. Trên bàn thì có một số câu hỏi có sẵn, nếu câu hỏi trực tiếp thì nó sống động hơn, rồi có sẵn là cũng viết tự dưới lên phải không? Dạ. Thì thôi mình mặc định thế này, đọc một câu có sẵn rồi ở dưới giơ tay lên phát biểu một câu trực tiếp xen kẽ nhau. Trên bàn mới có tất cả là 6 câu ha. Thì cứ theo trình tự đó, hên xui câu nào trước, câu nào sau đọc sau. Còn giơ tay đó, ai thấp đó, thì sẽ được thấy trước. Ai cao thì được thấy sau nha. Câu hỏi 1. Xin thầy giải thích cho 4 câu kệ sau đây. Pháp thí thắng mọi thí, pháp dị thắng mọi dị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Đây thực ra là một câu kệ mà gồm có 4 hàng chứ không phải là 4 câu kệ. Thì thường phong cách kệ thời của Đức Phật đó là bằng tiếng Pali, có văn phạm khó hơn văn phạm của tiếng Đức và tiếng Nga, và làm được thơ Pali đó là một trong những người rất là đặc biệt. Thì Đức Phật á, phần lớn trong các kinh á, đều sử dụng văn học thi kệ để nói một cái gì đó xúc tích, ít lời mà nghĩa nhiều. 4 câu này đó được xem như là 4 tông chỉ để hành trì, mà mỗi một câu đó lại có giá trị thực tập rất là khác nhau, giá trị rất là tốt. Pháp thí đó là tặng biếu hay là chia sẻ những kiến thức về Phật pháp và đạo đức trên tinh thần Phật dạy cho bất kỳ ai hữu duyên với mình. Và trong tất cả các loại tặng phẩm, tức là tặng biếu tính sở hữu chủ của chúng ta cho một người đang có nhu cầu, thì tặng Phật pháp được xem là có giá trị nhất, cho nên gọi là thắng mọi thí. Thí đây là bố thí, thắng là vượt lên trên. Dĩ nhiên ở đây là đang làm cái công việc so sánh tính giá trị ở trong mọi sự ban tặng đó. Ví dụ như khi những người Phật tử tại gia hoặc là ai mới đạo Phật đó, thì thực tập được cái hạnh chia sẻ, cắt bớt cái tiêu dùng của mình hàng ngày, thậm chí có tình huống là cắt bớt cái bao tử của mình để mình giúp cho những mảnh đề bất hạnh hơn. Và công việc đó tại đây phần lớn chúng ta đều làm hết, chẳng hạn là gửi tiền về Việt Nam cho cha mẹ, người thân, rồi đem về làm từ thiện khi có thiên tai đến, hoặc là đóng góp nhiều cái hoạt động Phật sự cho chùa đi đến những nơi có nhu cầu để giúp, thì cái đó được gọi chung là tài thí. Tài nghĩa là tài sản vật chất. Thì trong tài thí, cái khó nhất là bố thí nội tài. Nội tài là cái từ Đức Phật sử dụng để chỉ cho thân thể này, còn ngoại tài là những sở hữu ngoài cơ thể của chúng ta. Thì vào thời Đức Phật mà đã dùng được cái từ đó, ta thấy là rất là sâu sắc. Thí cơ thể, thí các cơ quan trong cơ thể, và thí máu, thí mạng sống, thì tất cả những đó nó đều là nội thí hết, nội tài thí. Nội tài thí thì khó thực hiện hơn là ngoại tài thí, nhưng mà khi mình thực hiện điều đó là đã tốt rồi, bởi vì nỗ lực làm ăn vất vả lắm chúng ta mới có được sự dư giả tiền bạc. Nhưng mà đối với cái việc mà ban tặng chánh pháp đó, nó lại có giá trị hơn, vì nó chỉ ra con đường, mở ra cái hướng đi, giúp cho những người bế tắc đó, có thể vượt qua bế tắc mà họ đang gặp. Cho nên trong rất nhiều năm qua đó, Chúng tôi có chủ trương á, mỗi khi đi làm từ thiện trong trại tù, trong trung tâm cai nghiện, trong trung tâm mãi dâm, trong trung tâm già và tàn tật, trong trung tâm mồ côi hay là trẻ bồ đề, hoặc là những thành phần cơ nhở, chúng tôi đều yêu cầu lãnh đạo các trung tâm cho phép chúng tôi được giảng thì mới vào, còn chỗ nào không cho giảng thì mình không vào. Vì ăn hết một buổi thì cũng đói, hoặc là không có mình giúp thì cũng có rất nhiều người khác giúp đỡ khác nhau. Nhưng mà khi mà nghe được một đạo lý Phật dạy trong kinh á, rất nhiều người, chẳng hạn như là 2000 phạm nhân tại trại giam K20 Bến Tre, 5500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên, đã vỡ lẽ rằng cuộc đời của họ không phải là đã kết thúc. Sau những cái quãng đời lấm lem nỗi khổ niềm đau, và tự thân họ đã tạo ra nhiều bất hạnh cho người khác, ánh sáng Phật khi đến với họ thì họ có một niềm tin mới, rồi nỗ lực chuyển nghiệp, và cái những cái nghiệp đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ nó giảm hẳn ở trong các trại tù. Thì việc mà đem lời Phật pháp đến đó, với quần chúng đó, sẽ giúp cho họ được nhiều thứ lắm, giá trị nó bền lâu hơn là một bữa ăn. Và tuy nhiên nếu không có cái phần mà tài thí đó, thì việc đem đến pháp thí đó, cũng gặp khó khăn. Do đó khi đi vào các trung tâm vừa nêu đó, chúng tôi đều phối hợp một lúc là ba phương diện. Một tặng phẩm trung bình khoảng chừng 50.000, rồi một bài pháp thoại trung bình là khoảng 1.5 tiếng. Sau đó là yêu cầu họ thực tập thiền hay là niệm Phật, và suốt ngày đó họ sẽ ăn chay một ngày. Rồi phần thứ ba đó là phần văn nghệ. Chúng tôi mời các ca sĩ chuyên nghiệp, những ngôi sao, siêu sao đến phục vụ miễn phí. Thì các bài ca đó do chúng tôi đề nghị là tìm những bài nói về vợ chồng, lòng hiếu thảo, tình người, tác hại của những cái lối ăn chơi và lối sống tiêu cực, để giúp cho những người mà đang trong cái giai đoạn nhìn lại chính mình đó, thấm thía cái nỗi đau của trần thế và đi một quyết tâm, vừa nhớ vợ con, vừa nhớ cha mẹ, nhớ người thân đó, nên họ dễ dàng trở thành một người tốt đẹp hơn. Ba phương diện đó nó hỗ trợ rất là tích cực. Và nếu không có văn nghệ, không có từ thiện đó, thì việc thuyết pháp đó, nó cũng có những cái giới hạn của nó. Đó là cái sự phối hợp rất là cần thiết. Mặc dù nó là đứng số 1 nhưng mà không có hỗ trợ khác thì cái số 2 người ta cũng không tiếp nhận được. Câu thứ hai đó là pháp vị thắng mọi vị. Hương vị của Phật pháp đó, nó ngon hơn tất cả các hương vị. Đây là một loại so sánh về tính giá trị. Nếu ta có dịp ăn các cái món ruột hay là món đặc sản ở châu Âu khi có mặt ở Âu, ở châu Á khi có mặt ở Á, ở Việt Nam khi có mặt ở một tỉnh nào đó, thì rõ ràng mỗi một nơi nó có một cái vị gì đó mình rất là khó quên. Lần sau khi có dịp đi ngang qua, ta lại tìm cơ hội để được thưởng thức một lần nữa. Còn Phật pháp đó, thì rõ ràng ai trải nghiệm qua đó đều thấy cuộc đời của mình giống như tái sinh lần thứ hai. Nhiều người tự vẫn nhiều lần không chết, sau khi gặp được Phật pháp rồi đó, cứ kêu họ chết họ không thành chết nữa. Đó là cái pháp vị, hiểu được Phật pháp. Chẳng hạn như chị Hướng Dương, do một bất cẩn đã làm cho hai đôi chân của chị đó bị xe lửa cán nát đến sát cái bụng, và chị đã nghĩ đến cái chết. Sau đó gặp sư bà Phước Hải nói về đạo lý vô thường vô ngã, và hãy sử dụng cái còn lại để làm lợi lạc cho đời, thì thay vì mình chìm ở trong nỗi khổ làm gì. Từ đó chị mới phát tâm lấy cái giọng rất là ngọt ngào của mình mở ra một thư viện sách nói cho người mù. Và trong vòng mười mấy năm qua đó, cái mô hình sách nói cho người mù đã lan rộng trên toàn quốc 64 tỉnh thành của Việt Nam, và hàng trăm tác phẩm miễn phí cho người mù đã được hình thành. Trước đây là người mù học bằng chữ nổi, bây giờ là mình nghe bằng âm thanh, mà người mù á, họ có sở trường về nhĩ căn tốt hơn người có mắt sáng của chúng ta. Vậy đó là một cái phước báo mới cho họ, nhờ cái khổ đau, rồi gặp được Phật pháp, con người của chị Hướng Dương đã trở thành hoàn toàn khác, không còn bi quan yếm thế chán trường đâu, bây giờ sống rất hạnh phúc, bây giờ không có đôi chân. Do đó pháp vị tức là sự tiêu hóa thực phẩm chánh pháp trong đời sống hàng ngày trở thành như là chất bổ cho sự sống của chúng ta. Cho nên bên cạnh việc đọc kinh thì người Phật tử nhớ là phải ứng dụng trong đời sống, nhờ đó đó chúng ta mới hưởng được cái giá trị lợi lạc thật sự. Chứ bây giờ mình đọc kinh nó giống như một toa thuốc, nếu không uống thuốc thì bệnh vẫn còn nguyên, và uống mà thuốc trúng là nó có tác dụng liền trong vòng 10 phút, còn uống vài ba ngày mà không thấy xê nhê gì đó có nghĩa là uống chưa trúng thuốc, chưa có tác dụng. Giáo pháp Phật á, là uống vào là có tác dụng hiện tại và siêu việt thời gian, tức là vài chục kiếp sau tính thích ứng của nó về thời đại nó vẫn tiếp tục hiện hữu. Rồi người trí đó thì luôn luôn tán dương đạo Phật vì những cái đặc thù của đạo Phật mà các tôn giáo khác không có. Câu thứ ba đó là pháp hỷ thắng mọi hỷ. Pháp hỷ đây là niềm vui với Phật sự, hoặc là niềm vui khi mà mình nhận ra được một đạo lý gì đó mà nào giờ tìm kiếm hoài mà không ra. Chẳng hạn như tổ Bồ Đề, tổ Huệ Năng đó, trên đường gánh của về nhà nghe tình cờ một câu chứ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, từ đó đó là ngài đã giác ngộ được đạo Phật và sống thông dong trong mọi nghịch cảnh. Có lần ngài suýt chết vì những người đồng tu ganh tị khi ngài được truyền y bát cha, rồi ngài phải ẩn dật ở trong rừng đến cả 11 năm, sống chung với các gã thợ săn, họ ăn mặn thì ngài bỏ rau vào trong nồi thịt cá, và khi ăn á thì viện cớ là bị đau gan, đau bao tử, chỉ ăn rau chứ không ăn cá thịt. Sau đó ra giảng kinh thuyết pháp làm lệ lạc cho biết bao nhiêu người tại Trung Quốc, là vì ngài đã có được cái pháp hỷ niềm vui chánh pháp, ngộ được một câu nào đó, từ đó là mọi cái bế tắc về nhận thức, về tầm nhìn á được khai thông hết, thấu suốt được quá khứ, hiện tại, vị lai. Chữ thì không biết, thậm chí là chữ cái, nhưng mà đọc nghĩa lý lên thì ngài sẽ giải thích rành mạch dưới góc độ ứng dụng rất có chiều sâu. Đó là một hiện tượng cụ thể để cho chúng ta thấy khi mình vui với chân lý và chánh pháp rồi đó thì cái cực nhọc nghịch cảnh cỡ nào nó không làm chúng ta nản lòng thất chí bỏ cuộc nói chừng. Còn ái diệt thắng mọi khổ, ái đây đó là viết tắt của tham ái, mà tham ái là dịch nghĩa từ tiếng Sanskrit là tanha, nặng nhất á, là tính dục, và thông thường á, là những cái lòng tham mang tính vị kỷ. Thì thường chúng ta có mặt trong sanh tử luân hồi theo Đức Phật á, là do vì chúng ta sống trên cái niềm vui giới tính, và do đó người xuất gia vượt lên trên nó, còn người tại gia thì Đức Phật cho phép là tiếp tục hưởng thụ nó đúng người đúng luật định. Còn trái người tức là ngoại tình, giàu trong tâm tưởng hay là về trong pháp lý đó, nó đều dẫn đến những nỗi khổ niềm đau. Người nào mà tại gia mà bỏ được cái ái dục với người không phải vợ mình, chồng mình, không nằm trong hệ thống thông thú đó, thì người đó sẽ có được niềm vui không sợ hãi bởi luật pháp. Còn người xuất gia tu học chuyển hóa luôn tất cả các năng lượng tính dục trở thành là hoạt động của lòng từ bi, mang lại lạc cho mọi người đó, thì đó là niềm vui lớn nhất. Vì theo đạo Phật đó, chuyển hóa được năng lượng tính dục ta mới có cơ hội trở thành một vị thánh nhân, còn mà không ta chỉ trở thành là chân nhân, tức là một con người đàng hoàng, đứng đắn, lương thiện, đạo đức, sống hạnh phúc trên phước báo mình có và không đắm nhiễm trên đó. Đó là nội dung của 4 câu pháp cú vừa niệm. Bây giờ thì một câu hỏi sống. Dạ, kính mời chú.
Về hai cụm từ kiến thức và trí tuệ nó khác nhau như thế nào, và chúng con áp dụng như thế nào trong đời sống để tu học? Và đó xin đại đức đại xin trưởng tọa chỉ cho con hai cụm từ đó. Và câu thứ nhì câu hỏi xin thưa sao các vị sư ni cũng như thầy đều phải tỏ lòng đi tu mà đức Phật tôi thấy tất cả hình ảnh Phật thì không có cao đầu đó có hai câu mà xin thầy chỉ dạy cho chúng con tại vì đạo
đối với câu hỏi thứ hai đó cái sai lầm trong việc làm Đức Phật có tóc á, là thuộc về các nghệ nhân trong chiều dài lịch sử khi Đạo Phật có mặt ở các nước. Nguyên do là đó, họ dựa vào các kinh điển Pali và Đại Thừa đọc đến cái đoạn mô tả đó, các Đức Phật đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cho nên họ đã chích lại nguyên văn đó mà họ làm tượng Phật. Thì một trong 32 tướng tốt là tướng tóc quăn. Tóc quăn giống như là người châu Phi vậy đó, xoắn lại. Thì theo nhân tướng học của Ấn Độ, người nào mà tóc quăn thì có chất thông minh hơn người khác, chất IQ là hơn người khác. Đó là quan niệm của người Ấn Độ giáo thôi. Bây giờ dân châu Âu thì họ thông minh hơn, mà tóc của họ có mấy người quăn đâu, không à. Dân châu Âu thì thông minh hơn dân châu Phi. Châu Phi thì họ giỏi về các lĩnh vực tay chân nhiều, và lĩnh vực mà khoa học hiện đại thì không bằng được với châu Âu. Đó là một quan niệm. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử các nhà tâm linh lớn cạo đầu và lấy cái việc cạo đầu làm thông điệp để tu tập. Thì ngay cái ngày mà Ngài rời khỏi hoàng cung về đêm, vượt sông Anoma, thì động từ trong tiếng Pali á, cạo đầu và cắt tóc là một á. Nhưng mà cái người dịch á, thì người ta lại không hiểu, người ta dịch là cắt tóc gỡ cho Sa Nặc đem về hoàng cung như là một kỷ vật cho đức vua tịnh phạt. Thực ra là Ngài cạo đầu. Và từ đó đó, trong dân học của Bà La Môn giáo đồng thời với Đức Phật thường á, biếm nhẹ Đức Phật bằng một cái từ Sa Môn đầu trọc. Tại vì trước Đức Phật Thích Ca 6 năm thì có một loại Sa Môn khác gọi là Sa Môn Kỳ Na giáo, tức là những vị mà tu theo đạo lõa thể, không mặc áo quần và trở về với thiên nhiên, và do đó là Sa Môn mặc áo không khí. Từ đó là từ ta sử dụng. Còn đối với thật ta gọi là Sa Môn đầu trọc, và phần như là biếm nhẹ. Trong kinh đó, Đức Phật dạy các tu sĩ cũng như bản thân Ngài mỗi nửa tháng phải ít nhất rờ lên đầu mình một lần, lăn bon, không phải là để mát mẻ mà là để nhắc nhở mình rằng cái răng, cái tóc, nếu người thế gian gọi đó là cái vóc của con người, từ đó họ thể hiện cái niềm hãnh diện trên cái nét đẹp thẩm mỹ ngoại hình mà họ có được, thì người tu sĩ phải thấy rất rõ tất cả những cái hạnh diện, cái tôi ở ngoài đời mình phải buông bỏ hết. Và tóc này tượng trưng cho phiền não, rồi tượng trưng cho nghiệp chướng, tượng trưng cho tất cả những gì thuộc về thế gian. Phải nêu một quyết tâm từ bỏ đó, để cho mỗi bước chân đi của người tu sĩ phải mở ra một phương trời cao rộng cho chính mình và cho tha nhân. Chứ còn khi mình đã mang cái thân hình như thế này thì đã tượng trưng cho một thông điệp của an lạc, hạnh phúc, nhẹ nhàng và đỉnh cao nhất là giải thoát, thì đừng nên có lời nói, hành động, việc làm nào nó mang tính phàm tục, vì như thế là trái ngược lại với cái nguyện vọng của cái ngày mình ra đi tìm cầu chân lý và giải thoát. Đó là lý do mà kể từ khi Đức Phật đi xuất gia cho đến bây giờ trên 26 thế kỷ, người tu theo Ngài đều phải cạo đầu hết. Cho nên nếu ta phải đính chính lại thì phải yêu cầu các nghệ nhân tạc tượng, vẽ hình Đức Phật là phải để đầu tròn thôi, tức là đầu trọc á. Người Trung Quốc người ta không muốn dùng cái từ đầu trọc, nó thấy thô, ta gọi là đầu tròn, áo vuông. Áo mà tu sĩ mặc gọi là áo vuông, tại vì nó ra hình chữ nhật á, gọi là áo vuông. Còn đầu tròn vì tóc nó hết rồi, chúng ta thấy cái vẻ nó tròn trịa hơn là người bình thường, để cho nên lịch sự hơn. Do đó thói quen á, nó làm cho chúng ta khó bỏ. Nào giờ mình thấy Phật có tóc như thế rồi, bây giờ mà ai cạo tóc người ta nói ông hòa thượng A, hòa thượng B chứ không phải Phật Thích Ca. Đó cũng là cái chuyện nó thuộc về văn hóa của nghệ thuật, và thật sự nó đã diễn ra mấy ngàn năm như thế. Còn đối với câu hỏi 1 đó, thì kiến thức có được là thông qua 3 phương diện: truyền trao giáo dục, kinh nghiệm tư duy của bản thân và những cái suy nghĩ dựa trên cái cấu trúc và loại suy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp. Thì tất cả ai mà sử dụng 1 hoặc là 2 hoặc là 3 phương diện vừa nêu đều có thể đạt được các kiến thức cao và trở thành là chuyên gia trong một lĩnh vực. Tuyệt đỉnh hơn nữa thì gọi là một khoa học gia, một bác học gia trong lĩnh vực mà mình được gọi là một chuyên môn. Cái đó nó đòi hỏi đến 5 tháng và cái phương pháp tiếp nhận cũng như là sự truyền trao của một người nào đó. Và ai có học, có phấn đấu, có vươn lên thì có thể có được kiến thức. Đang khi đó đó, trí tuệ đó thì nó không phải là kiến thức, mà nó là kết quả tất yếu của sự tu tập và chuyển hóa đời sống nội tâm. Khi mà một con người không còn tham sân si thông qua các động cơ và thể hiện qua các hành động á, thì cái đó tâm bừng sáng, cho nên họ luôn luôn sống phù hợp với đạo đức và luật pháp. Vậy người có tri thức, tức là có kiến thức á, có thể hiểu rất rõ về luật pháp, nhưng họ vẫn có thể sống sai với luật pháp. Họ hiểu rất rõ việc sai với luật pháp làm tổn thất đạo đức, hại mình và hại người, và trên thực tế họ cũng có thể bị vướng vào và trở thành nạn nhân của những thứ vừa nêu. Đang khi đó, người có trí tuệ có thể không biết chữ, có thể không có trình độ cao, có thể không có văn bằng lớn, có thể không có vai trò nhiều, nhưng mà mỗi hành động của họ luôn luôn là một cái chuẩn mực về đạo đức và luật pháp. Và một định nghĩa khác đó, trong kinh để mà nói là người nào tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề cá nhân và xã hội trên nền tảng của tứ diệu đế, người đó được gọi là đang sống với trí tuệ. Đây là một cái định nghĩa cực kỳ sâu sắc. Và ở một câu khác thì các bạn lại nói, ai muốn có tránh di kiến thì người đó phải ứng xử với nhân quả. Như vậy cái kiến thức nhân quả và ứng xử nhân quả sẽ giúp cho chúng ta có trí tuệ. Cho nên khi có một vấn nạn diễn ra với mình á, thì theo Đức Phật á, ta không có đổ lỗi cho quá khứ, mà phần lớn là các chị em phụ nữ thì có thói quen này. Cho nên là kiếp trước có lẽ là tu ăn cắp người ta nên kiếp này người ta ăn cắp lại, cho nên Đức Phật nói là mê tín. Và cũng không đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên, tại vì mọi thứ nó đều có nhân duyên hết. Chính vì thế người có trí tuệ sẽ không tin vào số phận ăn bài ngẫu nhiên trong cuộc sống, rồi thượng đế là đấng sáng tạo, mọi thứ là không thể thay đổi được. Tất cả những niềm tin sai lầm đó được vượt qua bởi người có trí tuệ. Cho nên người có trí tuệ sẽ thấy nếu kiếp này mà mình bị trục trặc ABC thì 80% đó nó thuộc về nguyên nhân hiện tại, còn cái ảnh hưởng quá khứ nếu có rất ít và không đáng kể. Cho nên quay trở về thanh ra được manh mối đâu là nguyên nhân chính phụ, đâu là những cái duyên nghịch hoặc là thuận, nhờ đó mới tìm ra giải pháp. Mà giải pháp theo Đức Phật không có cái gì sâu sắc hơn, an toàn hơn và có kết quả hơn bát chánh đạo, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Do đó sống với bát chánh đạo là có trí tuệ. Còn sống với cái kinh nghiệm truyền trao hay là kinh nghiệm tư duy hay là kinh nghiệm tự mình thì cái đó chỉ đơn thuần có kiến thức. Và người có kiến thức vẫn có thể bị nỗi khổ niềm đau sai sử nếu người đó mất sự kiểm soát bản thân. Đang khi người có trí tuệ sẽ không bao giờ đánh mất sự mất kiểm soát, họ bao giờ cũng có chánh niệm, làm chủ được lối sống, suy nghĩ và hành động của mình, lúc nào cũng phù hợp với luật pháp và đạo đức hết. Thì sự khác biệt căn bản đó đó giúp cho chúng ta thấy rất rõ, nếu ta có sự phối hợp giữa kiến thức và trí tuệ thì nhân vật đó được gọi là siêu tuyệt trên thế gian. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất và Bồ Quyền Liên, mặc dầu là đệ tử của ngài Mã Thắng, một trong 5 anh em Kiều Trần Như, Và nếu đúng ra phải gọi Đức Phật bằng sư ông, bởi vì hai vị đi xuất gia là thông qua ngày Mã Thắng mà. Nhưng mà sau khi trở thành người tu rồi, dầu là mới xuất gia có vài năm, là ngài Xá Lợi Pháp được xem như là cánh tay phải, ngài Mục Kiền Liên là cánh tay trái của Đức Phật. Ở nhiều đoạn kinh này, Đức Phật gọi ngài Xá Lợi Pháp là tướng quân của chánh pháp, là nhờ vào cái năng lực tri thức rất là lớn trước khi đến với đạo Phật. Vì hai vị đó là hai vị đạo sĩ trẻ của Bà La Môn giáo, và khi đến với đạo Phật học được giới định tuệ, phát triển được trí tuệ sâu sắc, thì cái năng lực đó nó vượt trội gấp mấy chục lần khi còn là một đạo sĩ trẻ ở Đạo Bà La Môn. Cho nên người phối hợp cả kiến thức và trí tuệ sẽ làm được rất nhiều các Phật sự và giúp ích được rất nhiều thứ cho cuộc đời, và dĩ nhiên người đó sẽ được an lạc trước, và thai nhân cũng nhờ đó mà được một cộng hưởng lạc. Bây giờ là câu thứ ba, trích từ một câu hỏi được đưa trên bàn. Câu này thì hơi dài. Cách đây vài tuần, chúng tôi có đến tu viện Phật Đạo để chiêm bái đảnh lễ từ Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Bạn của tôi cũng đi. Sau khi về, tôi có hỏi chị ấy, chị ấy đứng trước tượng Phật Ngọc có cầu nguyện gì không? Chị ấy hỏi cầu nguyện là cái gì? Tôi trả lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc chẳng hạn. Chị ấy nói không nguyện gì hết, chỉ niệm Phật thôi. Tượng đó đã có tên hòa bình rồi mà còn cầu nguyện gì nữa? Thưa thầy, tôi thấy hơi ngộ nên hôm nay kính xin thầy giải thích. Nếu niệm Phật mà không cầu nguyện gì hết, ví dụ như là trong trường hợp vừa nêu, thì tự lực của mình cũng rất cần đến sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát, như vậy có đúng hay không? Hai phương diện ứng xử vừa nêu đó thể hiện hai cách tiếp cận đạo Phật khác nhau. Người bạn được nêu ra trong câu hỏi không cầu nguyện khi lại Phật, khi đảnh lễ các vị Bồ Tát là đúng hoàn toàn với lời Phật dạy trong các kinh. Trong Bát Chánh Đạo không có một yếu tố nào gọi là chánh cầu nguyện. Trong các pháp môn Phật dạy không có pháp môn nào là nguyện cầu. Và ở nhiều chỗ Đức Phật phê phán lời cầu nguyện suông. Ví dụ như có lần Đức Phật có mặt ở tại sông Hằng, ngài cầm các viên sỏi trước sự theo dõi của rất nhiều người. Vào cái mùa tắm sông Hằng có khoảng mấy trăm ngàn người, bỏ viên sỏi xuống và ngài yêu cầu hãy dùng thần chú và lời cầu nguyện làm sao cho viên sỏi nổi lên mặt nước. Nhiều người hì hục làm, cuối cùng sỏi vẫn chìm xuống ở dưới đáy sông. Sau đó ngài bỏ trên mặt nước sông Hằng các giọt dầu ô liu và yêu cầu dùng phương pháp cầu nguyện và thần chú làm sao cho nước nổi lên trên mà dầu chìm xuống dưới. Thì hụt làm một lần nữa, kết quả dầu vẫn nổi lên trên. Đức Phật kết luận: này tất cả các bạn, vì đá nặng hơn nước cho nên đá chìm, vì dầu nhẹ hơn nước cho nên dầu nổi. Và thời đó thì khoa học chưa phát triển nên ngài không tiện dùng các khái niệm nguyên tử, phân tử. Ngày nay đó thì cái ngành vật lý học cho chúng ta thấy là các nguyên tử, phân tử của đá đó nó to hơn của nước, mà cái nào to hơn thì nó trở thành là nặng hơn, nó phải nằm bên dưới, còn cái nhẹ hơn nó nằm bên trên. Dầu thì nó nhỏ hơn nước gấp mấy lần cho nên nó dầu phải nổi. Đó là cái quy luật vật lý. Ngoài cái quy luật đạo đức nhân quả, Đức Phật nói trong vũ trụ này còn có ba quy luật khác, đó là quy luật vật lý trong thế giới tự nhiên, rồi quy luật sinh học trong thế giới sinh nhiên, rồi quy luật là tương tác đa chiều trong thế giới thiên nhiên, chứ không có thượng đế nào can thiệp sắp xếp mọi thứ như thế hết. Do đó là đạo Phật không khích lệ sự cầu nguyện, mà đạo Phật khích lệ hành động. Tức là khi mình muốn cái gì đó thì hãy biến trở thành một hành động cụ thể. Càng hành động nhanh, có phương pháp thì kết quả đến với chúng ta chóng hơn. Còn cầu nguyện không đó thì Đức Phật liệt vào một trong tám điều khổ, đó là cầu bất đắc khổ. Thì cầu nguyện mà không làm thì đâu có được đâu. Đó là cái lời mà Đức Phật nói trong kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên được Đức Phật dạy. Trong pháp môn Tịnh Độ đó thì tính, nguyện và hạnh đó, cái thành phổ biến, cho nên nguyện được người ta thực tập. Và các tổ Tịnh Độ rất khéo dạy chúng ta rằng là đang khi cái thời này Phật diễn ra thì hành giả không nên để cho tâm mình bị vẩn đục bởi bất kỳ một lời cầu nguyện nào. Vì cầu nguyện trên cơ sở đó là lòng tham. Tham thì có tham thiện và tham ác, tham trung tính. Tham ác và tham trung tính là loại đi. Tham thiện thì được khích lệ và phát triển, vì đó là một thiện chí và đó là nguồn động cơ tốt để chúng ta làm lành. Và Đức Phật gọi đó là thiện dục như ý túc, tức là lòng ham muốn lành để đạt được kết quả tốt là không thể thiếu. Do đó sau khi thời niệm Phật kết thúc rồi, ta mới hồi hướng công đức, chứ ngài không dùng chữ cầu nguyện. Hồi hướng công đức là mở tấm lòng từ bi mình ra, nghĩ về các chúng sinh, rộng nhất là thế giới, nhỏ hơn nữa là quốc gia, nhỏ hơn nữa là một cộng đồng, gần hơn á là một gia đình, gần hơn nữa là bản thân và một vài người thân thương. Đó là mình hướng tâm về người khác. Chỉ làm việc đó sau khi cái thời khóa niệm Phật đã được kết thúc rồi. Còn đang niệm Phật mà cứ vừa niệm mà vừa cầu, vừa niệm vừa nguyện á, là chúng ta bị vọng niệm nó sang lãng rồi, và kết quả tu tập sẽ không đạt được cao. Cho người tu học mà có nền tảng Phật pháp á, sẽ không có cầu nguyện nhiều mà là hành động nhiều. Ví dụ như tượng Thiên Nữ Liên Nhãn trong các chùa đó, đó là một cái biểu tượng về hành động và dòng thế giới năng của đạo Phật. Khi mình nói rằng mình thương một người nào đó, ta không thể nói thương bằng cái miệng mà phải thương bằng biểu hiện hành vi. Rồi do đó được thể hiện qua bàn tay, bàn tay đã làm mà. Mình nếu một người mà làm 2 ca thì gọi là có 4 bàn tay, là 3 ca là có 6 bàn tay, 500 người chúng ta có được 1.000 bàn tay, mà con số 500 đó là tượng trưng cho số nhiều ở trong đạo Phật. Như vậy Đức Phật này không phải là một vị nhân có quá nhiều tay, mà là biểu tượng cho chúng ta phải thể hiện cái nguyện vọng chân thành bằng các hành động tập thể. Chứ mình làm riêng lẻ là không đi tới đâu hết đó. Phải làm tập thể, làm có tổ chức, làm có hệ thống, làm có quy trình. Và làm không vẫn chưa đủ, mỗi một hành động phải có tuệ giác soi sáng. Và tuệ giác đây được sánh ví là con mắt, như là một cái biểu tượng văn hóa tâm linh của đạo Phật. Cho nên phối hợp giữa từ bi và trí tuệ thì hành động chúng ta sẽ được thành tựu, sự nghiệp sẽ được tăng trưởng và Phật đạo sẽ được chóng viên thành. Thì đó, đạo Phật là không có dạy chúng ta cầu nguyện. Nhưng khoảng chừng mấy trăm năm trở lại đây đó, thì đối tượng quần chúng rất là đa dạng. Có nhiều người mà không cho họ cầu thì họ không đến với đạo Phật, thì phải cầu. Thì đó mà các tổ thay đổi từ cái cầu nguyện trở thành cái phát nguyện. Và mỗi một bài sám nguyện mà chúng ta đọc trong các nghi thức đó, thường nó hướng tâm mình với chúng sinh để làm cho mình quan tâm đến họ nhiều hơn, giúp đỡ cho họ cụ thể hơn, và cam kết làm sao để chia sẻ niềm vui đạt được từ sự thực tập. Thì các lời nguyện ước như thế rất là cần thiết. Cho nên đó, là người tu học một cách nghiêm túc thì có bài bản đó, sẽ không có quan trọng quá cái việc cầu, mà là quan trọng việc thực tập. Thì có thực tập thì có kết quả. Cầu mà không có thực tập, ta sẽ rơi vào tình trạng là chủ nghĩa duy lý, là duy ý chí. Và kết quả là ta rơi vào 1 trong 8 điều khổ về tâm lý mà Đức Phật đã liệt ra trong bài kinh đầu tiên. Một câu hỏi khác. Có một hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ, và những lúc được tụ tập dưới mái chùa, tâm hồn thật là sung sướng và hạnh phúc. Tôi rất muốn niềm vui hạnh phúc và sung sướng đó trong gia đình của các con hay là các anh chị em ở Việt Nam đều được hưởng, nhưng thật sự thì chưa đủ duyên lành để giúp được cho các vị ấy. Vì thật ra đó, các anh chị em đều học giỏi hơn tôi, khá giả hơn tôi. Họ có thờ Phật và đi chùa, nhưng chỉ cầu phước sơ sơ. Vậy tôi rất mong thầy hướng dẫn làm cách nào và phải tu cách nào cho thật đúng để độ cho người thân trong gia đình. Rất may là gia đình nhỏ của con, vợ chồng con cái đều quy hướng về Ba Ngôi Tam Bảo. thì thường để mà độ người thân á khó hơn á là độ người dân, vì người thân ta biết cái tẩy của mình hết rồi, ta biết cái cá tánh của mình. Và do đó lời hay của Đức Phật đó, thông qua cái phương tiện truyền ra của chúng ta, sẽ không làm cho người đó có cảm giác là áp xe. Bác sĩ sẽ không trị bệnh hiệu quả về phương diện tâm lý đối với người thân ruột thịt, và phải nhờ bác sĩ khác để điều trị. Hồi dân gian Việt Nam có câu là một nhà không thiên. Do đó trong tình huống này đó, nếu mình đã nên được khuyên mà người thân vẫn không nghe theo, thì ta nên nhờ trợ giúp bởi người khác. Người khác đây gồm có hai tình huống. Tình huống một đó, ta nhờ các vị thầy hoặc là các sư cô có cái kinh nghiệm tâm linh vững và có nghệ thuật ăn nói tốt, để khi tiếp xúc hướng dẫn những người đó đó, thì làm cho họ cảm thấy bội phục liền. Và do đó chúng ta phải phối hợp bằng cách là cung cấp các dữ liệu tâm lý và những cái trở ngại khó khăn của người thân của mình trước khi đến nhờ một vị thầy nào đó trợ giúp. Nhưng một dịp nào đó ta dẫn họ đến cùng tâm sự với các thầy, thì các thầy đã nắm rõ được cái bối cảnh gia đình rồi, bối cảnh tâm lý rồi, thì phân tích ra thì cái người này nói trời ơi ông thầy nào sao ông giỏi quá trời, ông đi vuốt trong ruột của tôi. Thì từ cái bội phục đó, những cái lời khuyên chân thành khác dễ dàng được lắng nghe. Đó là một cái mẹo vặt đó. Hoặc nếu như người đó mà không tin Phật pháp thì họ không có gọi đến chùa, thì ta có thể xem coi trong quan hệ họ tập á, có người chú, người anh, người bạn nào có uy tín rất nhiều đối với cái người mà ta quan tâm, thì cái lời khuyên của người đó sẽ làm cho nhân vật này cảm thấy là nổi. Trong tình huống người thân của mình là cộng sản vô thần, không tin Phật pháp gì hết, thậm chí còn đả phá nữa, thì ta đi tìm những tấm gương của ông cộng sản nào là Phật tử tường thành đó, mà có vai trò cao hơn nhân vật này, để cho thấy là cái ông đó đó, nếu mà nó cứng đầu hơn chứ, mà bây giờ ông còn quy ngưỡng Phật, thì anh này là đảng viên sơ sơ lơ tơ mơn chung gì mà không dám đến với đạo Phật. Đó là một sự lỗ lã và thiệt thòi. Thì ta tìm cái cơ hội làm sao để cho cái tác động trợ giúp đó, nó gây ra những cái hiệu ứng tâm lý có thật. Ngoài ra cũng còn cần phải hết sức là khéo léo và tế nhị trong nhiều trường hợp. Ví dụ ta biết là người đó là một người trí thức, mà trí thức thì cái to bao giờ cũng to. Bây giờ mình đi giới thiệu một đạo Phật quá bình dân, thì làm sao áp phê người đó để người đó tiếp nhận được. Cho nên ta phải đi tìm những cái quyển kinh của Đức Phật dạy, chẳng hạn như kinh Pháp Cú, bản dịch của Hòa Thượng Trí Đức với hình thức văn xuôi rất là sâu sắc, hoặc là những cái bản thi hóa của một vài tu sĩ mà đọc vô nó dễ cảm thấy rung động trái tim, thì ta để trên bàn làm việc của người đó. Vì cái sự tò mò thôi, tỉnh thoảng họ mở ra họ lật coi, họ lật coi thấy trời sao lời ông Phật cũng dạy sâu sắc quá. Hoặc là mình trích dẫn thêm những bài kinh về Tứ Diệu Đế, kinh Vô Ngã, rồi kinh 12 Nhân Duyên. Còn nếu đó là một nhân vật chính trị gia mà không quan tâm gì đến gia đình, thì ta để cái bài kinh Hiền Nhân. Đó là một cái nghệ thuật dạy về cách quản trị quốc gia, cách phát triển đất nước, rồi cách làm giàu cho một cộng đồng. Thì những bài kinh đó đó là người trí thức đảm bảo khi đọc vào là bội phục Đức Phật liền, và khi bội phục rồi đó là tự động họ sẽ theo thôi. Nên thiện chí không chưa đủ mà phải có kiến thức về Phật pháp, giống như câu hỏi đầu đưa ra, và phải có trí tuệ để xử lý đúng tình huống, làm sao cho cái tác dụng của việc đọc đó có thể gợi lên cái sự cảm hứng, và bản thân có sự hỗ trợ để phải truyền được cái cảm hứng cho cái người tiếp nhận đó, thì họ mới nhận được Phật. Chứ còn bản thân của người mà đi trợ giúp, ví dụ thôi, mình đang nghiện bia, nghiện rượu, bỏ không được, mà lại đi khuyên người đó bỏ rượu đi, thì cái đó làm sao ta nghe theo. Nên cái người khuyên đó phải có một tấm gương trong sáng hơn, và sống hạnh phúc hơn, thì mới khuyên những cái người khác lắng nghe theo mình được. Lời khuyên đó thì phải hết sức là khéo léo, đúng thời, đúng hoàn cảnh, để cho người được khuyên không cảm thấy bị nhột, không cảm thấy bị tự ái, không cảm thấy là mình thấp kém hơn, không cảm thấy là mình là trình độ yếu hơn. thì việc chấp nhận sẽ dễ dàng và thành công hơn. Đó là một vài cái mẹo vặt mà chúng ta có thể tham khảo. Bây giờ là một câu hỏi sống, xin các vị bên dưới giơ tay. Câu hỏi này nó liên hệ về lý thuyết lịch sử. Tuy nhiên cũng nên trả lời tóm tắt cho chúng ta nắm. Lá cờ ngũ sắc Phật giáo xanh, vàng, đỏ, trắng và cam ra đời vào năm 1951 tại Đại hội Phật giáo Thế giới đầu tiên tổ chức tại Colombo. Việc chọn năm màu đó tượng trưng cho cờ Phật giáo đó, nó gồm có ba nội dung. Thứ nhất đó, là phát triển từ học thuyết năm năng lực lớn, tức là ngũ căn của đạo Phật: tính, tấn, niệm, định và tuệ, để tượng trưng cho sức mạnh hòa hợp năm châu của Phật giáo toàn cầu. Và kể từ đó, các vị lãnh đạo Phật giáo thế giới đã cam kết với nhau không gọi Phật giáo Nam Tông là Tiểu Thừa và không tự xưng Phật giáo Bắc Tông là Đại Thừa, để rũ bỏ các cái sự phân biệt đối xử trong lịch sử truyền đạo của Phật giáo 2000 mấy trăm năm. Điều thứ hai, năm màu đó tượng trưng cho năm sắc hào quang của Đức Phật. Và ý muốn nói rằng là nếu tất cả tăng ni và Phật tử khắp nơi trên hành tinh này hợp lực chung vai sát cánh để truyền bá đạo Pháp á, thì tuệ giác của đạo Phật á, sẽ trở thành không chỉ là viếng sáng Á Châu mà là viếng sáng toàn cầu. Để đó toàn bộ nỗi khổ niềm đau trên hành tinh này sẽ được rũ bỏ hết. Và điều thứ ba, sự phối hợp một cách nhuần nhuyễn trên tinh thần của hòa hợp đoàn kết mới có thể tạo ra kết quả của các Phật sự. Phần lớn thì chúng ta thường là Phật sự rời rạc theo pháp môn, theo ngôi chùa, theo vị thầy, theo sư cô, hoặc là theo một nhóm đồng tu nào đó, nhưng mà chúng ta chưa có nối kết toàn cầu. Kể từ năm 1951 cho đến nay là đúng 60 năm. Tinh thần đó thì vẫn còn cao sáng, nhưng mà sự phối hợp đoàn kết để mà đưa đạo Phật trở thành sự lựa chọn tâm linh của quảng đại quần chúng trên hành tinh thì chưa đạt được. Hiện nay chúng ta có 4 tổ chức Phật giáo toàn cầu lớn mà vẫn còn có những sự chia rẽ đây đó. Thứ nhất đó, là Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới, thành lập vào năm 1951. Hiện nay trụ sở chính nằm ở tại Bangkok. Và lúc đầu thì có nhiều vị cao tăng tham gia. Hòa thượng Thích Tú Ly của Việt Nam là phó chủ tịch của Hội Liên hữu Thế giới và là chủ tịch của Hội Liên hữu Việt Nam. Đến bây giờ thì còn lại khoảng 160 mấy cái đơn vị thuộc các cái giáo hội nhỏ, phần lớn là các cư sĩ trên hành tinh. Thứ hai đó là Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, thành lập nay đã được khoảng 16 năm, cứ 2 năm một lần tổ chức một cái cuộc hội nghị của các vị lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu. Nói thế thực ra thì họ mới có 33 thành viên chính thức, trong đó có Việt Nam. Bởi vậy cái sức mạnh tổng hợp để tạo ra một cái chính sách chung cho sự toàn cầu Phật giáo vẫn chưa có. Thứ ba là Đại lễ Phật Bản Liên Hợp Quốc, phát xuất từ Thái Lan, dựa trên lời hiệu triệu của Liên Hợp Quốc vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 rằng là kể từ rằm tháng 4 năm 2000 trở đi, trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, tại Geneva và nhiều cái khu vực phải tổ chức đồng một lúc một cách trọng thể 3 sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật: đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn. Và Thái Lan đã đi đầu trong lĩnh vực này, nối kết Phật giáo toàn cầu. Và từ đó đến năm nay, mới hoàn tất được 8 lần đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Đến năm 2008 tại Việt Nam thì có được 76 nước và khu vực tham gia. Năm vừa rồi, tức là nay đó, tại Thái Lan thì có được 86 quốc gia. Cứ mỗi một năm số lượng các nước tham gia tăng trưởng hơn, đó là một dấu hiệu tích cực. Rồi bên cạnh các cái lễ hội văn hóa, tín ngưỡng và thực tập thì Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc còn là một cái môi trường tốt, một cái nhịp cầu tốt để cho hội thảo quốc tế Phật giáo được diễn ra. Lấy những cái chủ đề mà thế giới đang quan hoài hoặc là các quốc gia đang quan tâm làm đối tượng của hội thảo, và nhờ đó người ta chứng minh một cách cụ thể và ứng dụng một cách thực tiễn sự đồng hành giữa Phật giáo và cuộc đời để che chở hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tuy nhiên số lượng người như chúng ta thấy cũng chỉ có vài ngàn người mỗi một năm mà thôi. Thứ tư đó là Tổng hội Tăng già Thế giới được thành lập tại Đài Loan. Số lượng các quốc gia tham gia trực tiếp vẫn còn rất ít, và cái ảnh hưởng của nó so với ba cái tổ chức quốc tế vừa nêu là không nhiều bằng. Dù sao thì bốn cái tổ chức vừa nêu đã nỗ lực đúng theo cái tinh thần của lá cờ Phật giáo để cho đạo Phật có thể lan tỏa khắp năm châu. Và nếu mỗi người Phật tử cũng đều nỗ lực để làm một cánh tay nối dài của Đức Phật trong gia đình của mình, trong công sở của mình, thì cái ảnh hưởng của biểu tượng lá cờ Phật giáo nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Một điều rất trớ trêu, lá cờ Phật giáo thế giới được hình thành tại Tích Lan, và hiện nay đó trụ sở Phật giáo Liên hữu Phật tử thế giới đó đặt tại Bangkok, nhưng nước Thái Lan lại không sử dụng lá cờ này. Một trớ trêu thứ hai nữa, trong cộng đồng Phật giáo Đại thừa đó thì Tây Tạng là gần như không sử dụng lá cờ này. Họ sử dụng lá cờ riêng của họ, cờ các màu sắc có thần chú lên trên đó. Thái Lan nó có lý do như thế này: Tăng già là tổ chức tâm linh cao thượng nhất, và tổ chức tăng già thì không được quyền nằm dưới bất kỳ một tổ chức nào, cư sĩ là ngoài đề thuộc về thế tục, vua gặp sư phải lại, thủ tướng các bộ trưởng gặp sư phải lại, mặc dù cỡ nào đi nữa thì họ cũng vẫn phải tôn trọng chiếc áo và hình thức của người tu thôi. Đang khi đó hiện nay thì hội Liên hữu Phật tử thế giới đó, nơi mà xuất phát lá cờ này, lại là người cư sĩ lãnh đạo chính, và nó được ghi rõ ở trong hiến chương hoạt động của tổ chức từ năm 1951. Đó là lý do mà kể từ đó đến bây giờ Thái Lan chưa từng sử dụng lá cờ này để treo trong các chùa hay là các đại hội Phật giáo, ngay cả những cái đại lễ lớn như là Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc. Đó là những giới hạn về sự dị biệt. Cho nên khi mà mình treo một lá cờ Phật giáo quý hơn rất nhiều lần so với ta treo một lá cờ Tổ quốc, dù là của chính thể nào. Đạo Phật mình thì mình thờ Tam Bảo là chính, và khi mình thờ lá cờ Phật Pháp thì tự động tâm mình nó hướng đến năm năng lực lớn: tính, tấn, niệm, định, tuệ, tinh thần hòa hợp năm châu, tinh thần dấn thân phụng sự, và tinh thần mang lời lệ lạc cho tha nhân, rất là tốt. Do đó ai mà sử dụng cờ Phật giáo vào những ngày lễ lớn của đất nước, hoặc là những cái ngày sinh nhật của bản thân, hay là những ngày kỷ dỗ của gia đình, thì cái đó là góp phần truyền bá Phật pháp. Và Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2008 là một cơ hội lần đầu tiên chúng ta mới được treo một cách rộng rãi trên toàn quốc, một cách công khai. Và từ cái thế của ngày năm 2008 cho đến bây giờ chúng ta lại ngày càng được treo nhiều hơn. Trước đây là gần như bị cấm. Cái phong trào đấu tranh năm 1963 tại Việt Nam là cũng vì chính thể Ngô Đình Diệm đã triệt hạ cờ Phật giáo tại Huế, để nhằm chứng minh với Vatican rằng là Việt Nam người theo Tin giáo là đa số, và mặt khác là mong để đưa ông Ngô Đình Thục lên làm Hồng Y giáo chủ tại Việt Nam, bởi vì nó đòi hỏi đến cái túc số của tín đồ tại một quốc gia. Và do vì đàn áp lá cờ Phật giáo mà chính thể của Địa Diệm đó đã bị tàn vong. Các chính thể khác, bao gồm chính thể hiện tại, thì hầu như là không khích lệ cho việc treo cờ Phật giáo. Và mỗi một năm trôi qua đó, rất nhiều chùa, rất nhiều nơi đã mạnh dạn treo ở các ngã đường. Trước đây mà treo là ta tới ta làm việc à, và phạt là gây khó khăn. Nhưng mà mình cứ mạnh dạn mà làm riết rồi người ta cũng phải chấp nhận thôi. Đó là cái hay. Và nếu như chúng ta sợ các nghịch cảnh mà không dám treo cờ thì Phật giáo không phát triển được. Còn các xe hoa mừng Phật đản như thế à, mấy năm trước ai mà làm xe hoa đi là dễ bị cảnh sát giao thông chặn đường để làm kiếm chuyện lắm. Thì bây giờ đến những ngày Phật đản, chỗ này làm, chỗ khác làm, chỗ kia làm, là rồi mình đi diễu hành vào những cái chỗ rất là đông đúc, thì cảnh sát có muốn làm khó chúng ta không làm khó được. Cứ mạnh dạn mà làm, miễn mình tuân thủ đúng luật giao thông, không làm gì sai quấy hết thì mình đừng có sợ. Thì Phật pháp thông qua những cái sắc màu văn hóa như thế sẽ được quần chúng biết đến, và họ từ đó đến với đạo Phật nhiều hơn, và lệ lạc đến với gia đình họ theo đó cũng lớn. Do đó treo cờ Phật giáo là một nghĩa vụ của những người Phật tử. Rất tiếc là hiện nay đến ngày Phật đản á, gần như là chỉ có treo các chùa thôi, còn các nhà Phật tử mà treo giống như trước năm 75 thì còn quá ít. Phải thấy rõ được giá trị của nó thì chúng ta mới mạnh dạn treo, và treo rất là nhiều. Một câu hỏi khác ở trên bàn. Tôi là một Phật tử của chùa Thiện Hòa, cũng có nhiều bạn đồng tu, có một số đã thọ giới Bồ Tát. Các bạn của tôi hỏi tại sao tôi không thọ. Thực ra trong năm giới tôi đang cố gắng giữ gìn, nếu tôi ít phạm đã là tốt lắm rồi. Xin thầy nói qua cho biết về hạnh Bồ Tát và giới Bồ Tát. Nếu mình thọ giới mà không giữ giới thì có phạm tội gì không? Còn tôi suốt đời cố gắng giữ gìn năm giới và hỗ trợ chư tăng chư ni ở các chùa là có tốt và đỡ đủ chưa? Có bị người ta cho là không hiểu biết và không học rộng hiểu xa hay không? Đối với tôi Nguyễn Thiền Môn Nhật Tụng còn phải học và tìm hiểu thật là nhiều, do đó chưa cần thiết phải thọ giới. Giới Bồ Tát đó được xem như là tông chỉ nhập thế của đạo Phật Đại Thừa, vì nó đặt trên nền tảng của lòng từ bi thông qua sự phát nguyện dấn thân và phụng sự trên tinh thần vô ngã, dị tha và vô điều kiện. Giới Bồ Tát ban đầu chỉ dành riêng cho các vị xuất gia thôi, nhưng không bắt buộc. Tại Việt Nam thì truyền thống đó vẫn còn rất tốt. Ví dụ như khi một chú Sa Di, một cô Thức So Mana Ni tiếp nhận giới tỳ kheo và tỳ kheo ni để làm thầy hoặc là sư cô đó, thì được khích lệ tiếp nhận giới Bồ Tát ngay sau khi tiếp nhận giới tỳ kheo và tỳ kheo ni. Đồng thời với việc tiếp nhận giới Bồ Tát đó thì một số vị còn phát nguyện đốt các liệu trên đầu để cúng dường tam bảo, và phát nguyện đó là thà xương tan thịt nát thì mình vẫn quyết định đi chọn về con đường tu. Và khi nào con đường tu còn diễn ra thì cái hạnh lệ lạc chúng sinh đó là cần phải thực hiện chứ không buông bỏ. Cái lời phát nguyện như thế là nó trở thành một cái nguồn động lực nhập thế rất tốt cho các vị xuất gia chân chính, và đó là cái điều có giá trị rất lớn cho người tu. Về sau này thì các vị tổ Trung Quốc đã phương tiện mở cơ hội cho người tại gia thọ giới Bồ Tát. Từ 10 giới trọng, 48 giới khinh, giới Bồ Tát cho tại gia còn lại là 24 giới. Mặc dù thế, cái yêu cầu của giới Bồ Tát nó có một vài điều khắt khe đối với người tại gia. Chẳng hạn, thứ nhất là giới Bồ Tát kêu gọi sự chuyển hóa thói quen hưởng thụ tính dục. Mà thói quen hưởng thụ tính dục đó là một cái nhu cầu rất lớn của người tại gia. Người tu thì cũng phải nỗ lực lắm mới thành công được. Người tại gia này vẫn còn đời sống vợ chồng, do đó là theo chúng tôi đó, người tại gia không cần thiết phải thọ giới Bồ Tát, vì như đó chúng ta không giữ được, ngoài trừ những người độc thân hoặc là những người chồng đã chết, vợ đã chết mà không có nhu cầu tái giá. Một điều khó thứ hai nữa đó là với Bồ Tát khích lệ khi truyền bá đạo pháp là phải giảng dạy chân lý đại thừa, chứ không được giảng dạy kinh điển bình thường. Nhiều người Phật tử kinh mình còn chưa nắm, lấy đâu đi giảng dạy? Và khi mình tiếp nhận mà mình làm không được đó, đôi lúc nó làm cho mình cảm thấy nó rai sức đi, nó làm cho cảm thấy mình hơi mệt mỏi. Cho nên theo chúng tôi, thực hành hạnh Bồ Tát là quá tốt rồi. Còn Đức Phật thì bản thân Ngài không dạy với Bồ Tát cho người tại gia, còn mở cửa là do các tổ Trung Quốc phương tiện mà thôi. Thì thực hành với Bồ Tát đó, căn bản là chúng ta thực hành 10 điều thiện và 6 ba la mật dấn năng nhập thế. Còn gọn lại đó là Bồ Tát hạnh, tức là từ bi hạnh thôi. Thì khi mà thực hành từ bi hạnh thì phải nhớ đến hai phương diện chính: nhổ lên nỗi khổ và mang lại niềm vui. Mang lại niềm vui thì dễ nhất là ai đã từng làm cha làm mẹ có tinh thần chăm sóc cho con cái thì mang niềm vui rất là dễ. Mà nhổ lên nỗi khổ thì ngoài kiến thức phải có trí tuệ nữa, ta phải biết là cái chấp trước của con mình là cái gì, cái khó khăn của những người anh em trong gia đình là cái gì, cái trở ngại trong những thói hư tật xấu của người ta quan tâm là cái gì, và tìm cách làm sao để mà chỉnh sửa những cái đó. Và có kiên nhẫn dữ lắm mới có thể làm được thành công. Cho nên nhổ lên nỗi khổ đó là cái mối quan hoài rất quan trọng của những người tu theo hạnh Bồ Tát. Mà tu hành Bồ Tát đó thì ta vẫn có đời sống vợ chồng, vẫn quan hệ giới tính bình thường, không sao hết, vẫn sống hạnh phúc, rồi vẫn làm ăn buôn bán, rồi thậm chí phải giàu hơn, rồi thành công hơn, có uy tín hơn, chỗ đứng trong xã hội nhiều hơn, để chúng ta cũng cùng thời gian đó, công sức đó, đầu tư đó mang lại lợi lạc cho nhiều người. Điều thứ hai, nội dung của giới Bồ Tát, hạnh Bồ Tát nhấn mạnh đến cái việc lợi lạc cho quảng đại đa số chứ không phải cho một thiểu số. Cho nên ta phải lấy cái quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân, lấy cái niềm vui của tha nhân làm niềm vui của bản thân, lấy cái lợi lạc của chánh pháp á, làm cái động cơ để làm cho mình vượt qua những cái trở ngại. Ai thực hành theo hạnh Bồ Tát như thế đó thì sống có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn cho chính mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Do đó thay vì tiếp nhận với Bồ Tát mà mình không hiểu rằng là mình có làm được hay không, thì tốt nhất là ta tiếp nhận là hạnh Bồ Tát. Mà hạnh Bồ Tát thì mình thích cái nào mình phát nguyện cái đó mình làm, không có quy định. Còn khi thọ giới tại gia Bồ Tát là 24 giới là mình phải giữ hết. Dĩ nhiên khi giữ không được thì ta không có tội, vì đây là cái tinh thần nhập thế độ sinh. Ta làm được nhiều, giữ được tốt thì ta có phước lớn, ta có giá trị lớn và ta mang được lệ lạc lớn. Còn mình không làm được thì cái phần lệ lạc đó mình không có, ta mất đi thôi chứ không có tội. Còn năm giới tại gia là quan trọng nhất, không giữ được là có tội. Dù không thọ giới mà không giữ được cũng có tội, vì đó là trái với quy định của luật pháp ở các nước. Do đó theo chúng tôi, khi mà mình tiếp nhận giới, mình phải thấy rõ và hiểu rõ được thì việc tiếp nhận đó mới dẫn đến một hành trì thích đáng. Còn bằng không á thì ta có phát nguyện ta cũng không làm được. Cho nên ai có vợ sống vợ chồng không cần thọ giới Bồ Tát. Còn các vị mà đã lớn tuổi, chồng đã qua đời, vợ đã mất, ly dị hoặc là sống theo chủ nghĩa độc thân thì thọ giới Bồ Tát mới thích hợp. Thì lúc đó người đó cũng giống như tu sĩ, thì có điều khác nhau: một bên là tu sĩ không có tóc, một bên là tu sĩ có tóc thôi. Một bên tu sĩ ở chùa, một bên là tu sĩ ở nhà. Còn cái việc làm dấn thân độ thế giúp cho quần sanh là giống nhau. Một câu hỏi khác: xin hỏi Niết Bàn là gì? Có được sau khi chết hay là ta có thể đạt được trong hiện tại? Niết Bàn là phiên âm của từ Nirvana trong tiếng Sanskrit, hoặc là tiếng Nibbana ở trong tiếng Pali. Nghĩa của nó gồm có các phương diện như sau. Một, khi mà trong tâm từ cái cõi vô thức và biểu hiện qua cái cõi hữu thức, người nào đã chuyển hóa được tham sân si, rồi chủ nghĩa cái tôi và những cái dây mơ rễ má của chúng á, thì người đó được gọi là đang sống trong trạng thái niết bàn. Như vậy trạng thái niết bàn là sự thanh tịnh tâm một cách tuyệt đối, khác với sự thanh tịnh mang tính điều kiện như chúng ta. Ví dụ như ngày hôm nay có mặt tại chùa Thiện Hòa, ta tham dự một cái chương trình tụng kinh, nghe giảng, tâm mình lúc nào cũng nghĩ đến Phật pháp, có niềm vui với chánh pháp và an lạc trong chánh pháp thôi, thì ta đạt được niết bàn điều kiện. Và niết bàn đó nó tồn tại có thể là 10 tiếng, mười mấy tiếng. Nhưng khi trở về nhà rồi đối diện với công việc làm và giao tế về xã hội, quá nhiều cái căng thẳng thì bắt đầu cái niềm vui đó nó gần gần nó mất đi. Thì cái đó là không phải là niết bàn đích thực. Điều thứ hai là người đạt được niết bàn á vẫn sống như bao nhiêu con người chúng ta, vẫn đi đứng nằm ngồi. Cái khác biệt giữa bậc chứng đắc và người phàm chúng ta ở chỗ đó là trong đi đứng nằm ngồi, nếu chúng ta ứng xử theo bản năng hoặc là thói quen, các ngài ứng xử trong chánh đèn trước mặt quần chúng cũng giống như là đang khi ở một mình. Cái ứng xử nó bao giờ cũng chuẩn mực tốt hết, thông dong tự tại, an lạc thảnh thơi. Còn người có thói quen ngoại giao hoặc là học khéo léo đó, thì trước một quần chúng thì sống rất là tốt, nhưng mà sau lưu quần chúng thì mình có thể cũng bị khổ đau. Cái đó chưa phải là niết bàn. Niết bàn không có sự thay đổi về tính thời gian và không gian thông qua các giá trị sống an lạc thảnh thơi mà chúng ta có. Điều thứ ba, trong kinh Ngại Năng hỏi câu hỏi tương tự, Đức Phật đã trả lời: một trong những thước đo đối với cái người đã được đến niết bàn đó là hổ về Phật pháp, người đó sẽ trả lời một cách vanh vách. Tuy nhiên cũng đừng nên đánh đồng ai trả lời vanh vách Phật pháp là người đó có niết bàn. Ở đây nó chỉ đúng về một chiều thôi. Người giác ngộ niết bàn là người phải hiểu đạo, truyền bá đạo và làm cho cái người chưa hiểu đạo có thể giác ngộ được đạo. Còn mà không có được năng lực đó thì chưa được gọi là chưa đến niết bàn. Vì chưa đến niết bàn là có trí tuệ, mà có trí tuệ giàu không có kiến thức thế học, người đó vẫn có thể hiểu Phật pháp rất là vững và khai thông được những cái mắc mú, những cái bị kẹt, bị vướng của những người đang tu học. Đó là ba tiêu chí để định lượng và đo lường một người được gọi là chứng đắc niết bàn. Khi còn sống, người chứng niết bàn đó gọi là hữu dư y niết bàn. Hữu dư y tức là còn thân thể, còn sự sống. Sau khi qua đời đó thì người đó được gọi là vô dư y niết bàn, tức là không còn cơ thể này nữa. Thì lúc đó Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh cũng giống như là mặt trời chiếu soi 12 giờ vào ban ngày, thì 12 giờ còn lại đó nó không phải mất đi mà nó chiếu soi ở nửa kia của trái đất. Đức Phật kết luận trong kinh Đại Bát Niết Bàn: mặt trời chưa từng dừng lặng sự chiếu soi ngày lẫn đêm. Ta ở không gian địa lý nào thì ta thấy lúc thì có chiếu, lúc thì tắt lẹm. Ngày và đêm liên hệ đến chiếu và tắt. Đó là cái ngộ nhận từ góc độ quan học và địa lý thôi. Còn thực tế thì sự chiếu soi đó là không có dừng lặng. Điều đó chúng ta có thể suy luận ý Đức Phật muốn nói rằng là người đạt được niết bàn sau cái chết đó, sẽ tiếp tục có mặt ở các hành tinh khác, nơi đã có nhu cầu tiếp nhận chánh pháp của ngài, và ngài sẽ giúp đỡ họ cũng giống như ngài đã từng có mặt trên hành tinh của chúng ta. Chứ người giác ngộ rồi thì không phải bị mất hẳn đi. Bị mất hẳn đi đó là một chủ nghĩa đoạn diệt, giống như là chủ nghĩa vô thần cộng sản. Nó không đúng thế. Và giác ngộ là tồn tại mãi, không có bị sanh tử luân hồi, nhưng mà vẫn có mặt trong sanh tử để độ cho chúng sinh. Một hình ảnh khác Đức Phật nói trong kinh Tạng Pali: người đạt được niết bàn như củi hết lửa tắt. Lúc đó nếu ta hỏi hướng đi của lửa đông tây nam bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thì khó xác định. Và trong tình huống này Đức Phật lại nói thêm: đến khi ta ở vào trạng thái đó, tức là chứng đắc niết bàn, ta sẽ thấy rõ nó như thế nào. Bây giờ nói ra người ta cũng không cảm nhận được. Có những cái ngôn ngữ trở nên nghèo nàn, và càng mô tả thì càng xa với bản chất. Nó không rõ được. nó giống giống thì là không phải. Mà có những cái chân lý nó chỉ xê xích một cái tơ hào thôi, chỉ hết một tơ hào là nó trở thành cái phi chân lý rồi. Cho nên tốt nhất là dùng những cái khái niệm mang tính loại trừ. Ví dụ như Phật nói là neti, cái này không phải, cái kia cũng không phải, thì cứ liệt ra cái nào không phải niết bàn, cái còn lại là niết bàn, vậy thôi. Phương pháp loại trừ đó là giúp cho chúng ta dễ cảm nhận được và khoanh vùng được cái phạm trù của nó, để theo đó thông qua sự mô tả ta có thể hiểu rõ được cái căn bản nội dung của niết bàn là cái gì. Củi đó được Đức Phật nêu ra đó là tham ái, sân hận và si mê. Khi chỗ nào mà có các loại nhiên liệu này được nhen nhóm bởi một cái bật lửa thì chỗ đó có sự cháy, và cháy thì Đức Phật tượng trưng cho là đốt con người trong nỗi khổ và niềm đau, các bất hạnh và sự thăng trầm trong sanh tử ba đường. Và đó cũng đồng với cái câu kinh Pháp Hoa đó, tam giới không an cũng như nhà lửa đang cháy, tức là sanh ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thì con người luôn luôn bị nỗi khổ niềm đau nó thiêu đốt chúng ta. Và người chứng đắc nước bàn á thì củi đã tắt, tức là nhiên liệu mà chụm sanh tử không còn nữa, thì cái việc mà có mặt trong sanh tử luân hồi sẽ không còn, không còn. Tuy nhiên người đó vẫn hiện hữu tùy theo sự phát nguyện. Như vậy khác nhau của một người chứng đắc nước bàn đó là có mặt trong cuộc đời bằng sự phát nguyện trên nền tảng từ bi, đang khi tất cả chúng ta người chưa đạt niết bàn có mặt trong cuộc đời là chạy theo cái dòng xiềng xích của nghiệp, mà tại đó không có sự mặc cả, không có sự hối lộ, không có sự lũng đoạn, không có ô dù bao che. Ai chuyển hóa được thì đạt được, còn ai không chuyển hóa thì sanh tử khổ đau đến thôi. Đó là một vài nét về niết bàn. Con đường vật lý đó thì nó có đường chim bay và đường dòng theo đường bộ. Đường chim bay đó, bao giờ cũng ngắn hơn là con đường vòng. Trong con đường tâm linh đó, thì nó không có con đường dòng mà chỉ có con đường thẳng ra. Thì theo Đức Phật đó, không có con đường nào sâu sắc hơn, đảm bảo hơn, an toàn hơn là Bát Chánh Đạo. Và trong một số kinh, chẳng hạn như kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ, Đức Phật nói ngoài Bát Chánh Đạo không có con đường giải thoát, ngoài Bát Chánh Đạo không có tu sĩ đích thực, ngoài Bát Chánh Đạo không có sự chứng đắc, ngoài Bát Chánh Đạo không có niềm vui và thành công đích thực. Như vậy chúng ta thấy là Bát Chánh Đạo là pháp môn tâm đắc nhất mà Đức Phật đã khám phá và đóng góp cho chúng ta. Đó cũng là cái bài kinh trọng tâm của bài kinh Tứ Diệu Đế ngay sau khi ngài giác ngộ và tuyên thuyết ở dưới vườn nai. Trải qua thời gian lịch sử đó thì chúng ta thấy hiện nay có ba pháp môn thông dụng: pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền, pháp môn mật tông. Pháp môn tịnh độ là dung hòa một phần thiền, một phần tụng kinh và một phần trì chú. Đang khi đó pháp môn mật tông là dung hòa hai thứ trì chú và tụng kinh. Pháp môn thiền á thì có hai trường phái: thiền nguyên thủy thì lấy tứ diệu đế và 16 pháp quyết niệm hơi thở làm nền tảng; thiền phát triển còn gọi là thiền tổ sư của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam thì lấy hoặc là công án hoặc là thoại đầu để hành trì. Công án là một điển tích mà đối thoại thiền giữa một vị thiền sư và thiền sinh đã làm cho thiền sinh này tỏ ngộ. Vì cái điển tích nó nổi tiếng quá cho nên nó được lưu truyền trong dân gian. Còn đang khi thoại đầu đó là một câu nói không có điển tích, nhưng mà tính vô lý của nó đó đã giúp cho cái người tham thiền sẽ không phải bận tâm đi giải mã nội dung nó làm gì, và nhờ đó tập trung vào câu thoại đầu thì họ được chánh niệm, và chánh niệm là nền tảng để có được chánh định. Như vậy, dựa vào cái cấu trúc vừa nêu, chúng ta thấy hơi thở chánh niệm của thiền, hay là danh hiệu Phật của pháp môn Tịnh Độ, hoặc là thần chú của pháp môn Mật Tông, cũng chỉ là một phương tiện tốt chứ không phải là duy nhất để giúp cho chúng ta có được chánh niệm. Mà chánh niệm là một trong tám phương diện của bát chánh đạo. Do đó, để tu một cách nhanh chóng có hiệu quả tốt, ta gọi là đường tắt đó, không có nào bao hàm hơn hay là thoát ra ngoài bát chánh đạo. Nếu ta chỉ có niệm Phật không thì vẫn chưa đủ, trì chú không vẫn chưa đủ, ngồi thiền không mà không có chánh kiến thì đang lúc ngồi toàn là vọng niệm khởi lên. Đó là điều mà Đức Phật đã lặp lại rất nhiều lần trong các kinh. Do đó tu tại gia đó thì ta đừng quá bận tâm về việc trì chú quá nhiều. Ví dụ như một tiếng đồng hồ mà trì chú không thì ta lại uổng đi. Mục đích của trì chú là để cho tâm mình được định, rồi sau đó chúng ta đi vào cái nội dung kinh thì kinh nó được sáng tỏ, ta hiểu sâu hơn, nhớ nó dài hơn, vậy thôi. Đó là lý do tại sao cái thần chú Đại Bi đứng trước một bài kinh chính. Bài kinh chính là cái bài quan trọng mà ta phải đọc thay thế ngày này với bài kinh này, ngày khác với bài kinh khác. Và người nào có năng lực định nhanh thì ta không cần phải hỗ trợ thần chú nữa, bởi vì mình đã vô định rồi. Mà dừng lại không phát triển tuệ thì chúng ta không có thể nào khai sáng chính mình được. Do đó tại nhà nếu thời gian ít ỏi thì mỗi người một ngày ta có một thời tụng kinh tối thiểu là 40 phút, và ngồi thiền phải 15 phút. Ngồi thiền trong niệm Phật hay là ngồi thiền tứ diệu đế gì cũng được. Vì vậy tổng cộng chúng ta có khoảng 1 giờ cho đến 70 phút thực tập tâm linh. Cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Và ai không chăm sóc mình mỗi ngày mỗi giờ thì về lâu về dài đó rất là khó vượt qua những khó khăn, và cũng không đảm bảo khi chúng ta đối diện trước cái cảnh sanh ly tử biệt nữa. Đọc kinh đó, thì nên đọc kinh hiểu nghĩa. Hiện nay thì trên các trang của Phật giáo đó, toàn bộ kinh tạng đã được dịch ra tiếng Việt đó, là phổ biến trên rất nhiều trang. Đạo Phật Ngày Nay .com do chúng tôi biên tập, Quảng Đức .com do Thượng Tọa Nguyên Tạng biên tập, Thư viện Hoa Sen .com do cư sĩ Tâm Diệu ở Hoa Kỳ biên tập, Con Đường Giải Thoát do cư sĩ Bình An Sơn ở Úc biên tập, là 4 trang web mà vào đó chúng ta có đủ các kinh điển Phật dạy với hình thức là văn bản. Ngoài ra đó thì trang Tủ Sách Phật Học .com do chúng tôi biên tập đã phổ biến miễn phí kinh tạng Phật giáo bằng âm thanh MP3. Hiện nay gồm 130 đĩa CD. Mỗi một đĩa CD đó là 15 giờ đọc, các giọng đọc rất là chuyên nghiệp của đài phát thanh và truyền hình tại Sài Gòn. Và khi mà download xuống đưa vào iPod hay là iPhone, hoặc là mở ra từ máy vi tính đó, quý vị có thể vừa làm việc nhà vừa có thể nghe lời kinh Phật dạy, hoặc là vừa lái xe đến công sở làm việc ta vừa có thể nghe kinh trực tiếp. Kinh nó sâu sắc và việc ứng dụng nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được rất nhiều lợi lạc. Cho nên niệm Phật không á, mà không có tụng kinh á, thì tâm mình không có sáng suốt. Thì mỗi một bài kinh á, nó lại là một cái tình huống trị liệu bệnh về phiền não và khổ đau cho chúng ta. Mà mình thuộc nhiều bài kinh, tức là mình có nhiều cái bí kíp tâm linh, thì giờ đang khi bị nỗi khổ niềm đau của mình, của người chi phối, thì ta biết cách để tự tháo mở. Giống như người nào mà biết nhiều cái mẹo vặt dân gian thì tự điều trị mình rất là tốt. Hoặc là các bác sĩ đó thường sẽ ít bệnh hơn là bệnh nhân, là bởi vì họ biết được cái nào là nên ăn, cái nào nên tránh, tập luyện thế nào, sống ra làm sao. Còn chúng ta không biết, chúng ta cứ làm liều đại thì may mắn thì không bệnh, không may mắn thì cũng bệnh thôi. Do đó là người Phật tử đó thì nên tụng kinh mỗi ngày một bài kinh khác nhau. Cũng giống như ăn cơm đó, mà ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau là có nhiều dưỡng chất. Chứ ăn một thứ, hoặc phở không, hoặc hủ tiếu không, hoặc bánh canh không, hoặc là bánh bèo không, ba ngày là ngán đến cằn cổ rồi. Còn cái việc tụng kinh thì nó không ngán, nhưng mà nó dẫn đến bão hòa về nhận thức. Khi mở cái bài kinh mà mình đọc mấy chục năm trời, mình có cảm giác mình đã hiểu hết rồi, vì đã thuộc lào. Do vì nghĩ rằng mình hiểu trên nền tảng thuộc lào, tâm chúng ta không còn có nhu cầu để đào sâu nội dung nghĩa lý của nó chưa được. Nên đọc mỗi một kinh mới thì mình làm cho tâm mình mở ra thêm một cái gì đó rất là sáng. Còn ai không có thời giờ để ngồi gõ mỏ tóc thì có thể là đọc kinh ở trên bàn bình thường cũng được. Đọc với thái độ nghiền ngẫm đó, đọc có cái dụng cụ chắn sách, dùng một hai trang ta dừng lại. Cái nào cần ghi chú thì ghi chú, cái nào chưa hiểu thì ghi ra để hỏi, cái nào mà chưa thấu đáo thì tiếp tục nghiền ngẫm rồi đọc tiếp, chứ đừng có đọc để mà tính công với Phật. Thì chỉ có phước tôn kính thôi, chứ không có giá trị khai sáng tự giác. Mà trí tuệ mới là giải quyết các vấn đề. Trong cái Di Giáo Đức Phật nói trí tuệ là sự nghiệp của mọi sự nghiệp, đó là chìa khóa vạn năng mở cửa các bế tắc về đó. Cho đó tu tại gia việc tụng kinh rất quan trọng, còn trì chú chỉ cần một biến là được. Ví dụ như mình tụng một chú Đại Bi, sau đó đọc một chánh kinh, như đó là đủ rồi. Thì thời trì chú như thế khoảng 3-4 phút. Còn khi tại chùa nó có những cái khóa lễ chuyên về trì chú thì nó khác, để nó giúp cho chúng ta dễ có định đó mà. Thì mình có thể thực hiện 7 lần, 21 lần, 49 lần tùy theo cái pháp môn của chùa nêu ra. Còn tại nhà đó ta có con giờ mà tụng như thế thì không còn thời giờ để mở mang tâm trí bằng đọc kinh Phật. Thì nói tóm lại là coi theo thời gian cho phép, sở trường tu học, và chúng ta nên chọn cái nào. Không có con đường ngắn và dài, chỉ có thích hợp hay là không thích hợp. Thích hợp thì có kết quả, không thích hợp thì kết quả hơi chậm hơn.